sinh trong cái đời ngũ trược nữa là hai chuyện hy hữu. Cho nên vì như vậy mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được coi như là một vị Phật có một cái sức tinh tiến phi thường. Sức tinh tiến này đã vượt xa Đức Phật kế tiếp là Đức Phật Di Lặc trong 20 tiểu kiếp phát nguyện sau nhưng mà thành Phật trước. Là nhờ cái sức tinh tiến gióng mãnh đó của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là cái sự tu hành hết sức là, phải nói thẳng rằng là liều mạng á, tức là không quản mọi cái khó khăn khó nhọc gì hết. Trong vô lượng đời hành không biết bao nhiêu cái sự khó làm mới chứng đắc được cái quả vị như vậy. Cái ngũ trược đó là gì? Là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược. Trược là những cái cấu nhiễm. Là cái kiếp này là cái kiếp có, sở dĩ gọi nó là trược. Cái kiếp cấu nhiễm là bởi vì kiếp này nó có bốn điều sau. Tức là kiến trược là chúng sinh hết sức là tà kiến, thân kiến, biên kiến, giới câm thủ kiến, tà kiến, vân vân. Có những cái suy nghĩ hết sức là sai lầm. Có những cái suy nghĩ hết sức là là tai hại, là những cái suy nghĩ theo cái lối mà của ngã chấp, của tham dục, của si mê, những cái suy nghĩ và những cái hành động và nói năng như vậy, những cái chấp trước như vậy tạo cho mình cả một cái kiếp sống đầy rắc rối đối với lại mọi những cái đời sống xung quanh. Và vì như vậy con người ta, những tinh thần như vậy, con người ta mới cộng hợp với nhau thành một cái thế giới mà đầy rắc rối, đầy phiền lụy. Và vì như vậy gọi là kiến trược. Rồi thì mình biết rằng là, chẳng hạn, rồi sau đó đến phiền não trược là thời kỳ của những cái gọi là tu hoặc, đó là kiến hoặc là như vậy, còn tu hoặc là thời kỳ của phiền não trược. Tu hoặc là về tham sân si. Con người ta do vì những cái thấy biết sai lầm như vậy mà nó khởi tham, khởi sân, khởi si rất là mạnh. Và vì khởi tham, khởi sân, khởi si rất là mạnh như vậy cho nên khiến cho cái cuộc đời này nó có tranh giành, giành giật, đấu tránh đủ thứ hết. Đủ mọi những cái pháp như vậy. Cho nên con người ta chỉ tranh giành và chỉ cầu cho nhau, vì như vậy con người ta mới đặt để cái chữ phước, có nghĩa rằng là mình được. Và đó là cả một cái tư tưởng của cái sự tham lam cho cái ngã. Cái sự cầu cảnh cho cái ngã này cho nên khiến cho khi nào mình cũng đồng nghĩa cái chữ phước với lại cái chữ là mình được. Mà không có nhìn thấy như là Bồ Tát. Bồ Tát thì thấy rằng là cái phước đó là cái mà khả năng của một cái sự rằng ban bố mà không có thọ nhận. Đối với Bồ Tát, thế mình còn có một cái sự thọ nhận là mình còn cái phước của mình chưa viên mãn. Một cái phước viên mãn cực kỳ là một cái phước không có thọ nhận. Tại vì cái phước lớn nhất nó không có phước nữa. Cái người bảo trời ơi tôi có phước quá, tức là cái người đó thiếu phước mà may mắn được cái gì đó, thành ra là có phước. Có cái người phước báo đến độ là đối với mình ở trên thế gian này chẳng còn cái gì tương xứng nữa. Như chư Phật vậy. Và chư Phật chỉ có cho thôi. Thành thử như vậy cái đó mới là cái phước báo lớn nhất. Cái đó mới là công đức. Cái công đức của chư Phật. Cho nên chúng sinh vì những sự tham dục như vậy mà quấy nhiễu lẫn nhau cho nên nó tạo thành một cái sự phiền não. Bởi những cái tham dục của những kẻ xung quanh, bởi những cái lòng tham lam ở trên thế gian này, nó mới gây nên bao nhiêu cuộc chiến, bao nhiêu sự giết hại, bao nhiêu cảnh điêu linh và điêu tàn, đều là do nơi sân hận, tham dục và si mê mà tạo nên. Cho nên phiền não, phiền não đó nó tạo nên những cái cấu nhiễm cho cái đời sống này, cho nên gọi nó là phiền não trược. Rồi chúng sinh trược, chúng sinh vì bị cái phiền não trược và cái kiến trược nói trên khiến cho tất cả mọi phần tử mà bị ảnh hưởng bởi hai cái trược đó, những phần tử đó được gọi là chúng sinh, đều bị những cái trược đó quấy nhiễu mình vô gián, tức là quấy nhiễu ngày cũng như đêm, đời này qua đời nọ, nó theo bén gót và nó quấy nhiễu mình cho đến khi nào có được một cái sức trí tuệ, một sức thắng giải, một sự phát nguyện may ra mới ly khỏi những cái trược đó. Cho nên những chúng sinh đó đi đâu cũng mang theo những cái trược đó, gói ghém những cái trược đó làm tư liệu, hành trang, tư trang, tư lương đem theo mình trong đời này đến đời sau, đeo theo mình trong từ suốt từ khi mình cảm nhận mình hiện hữu cho đến khi mình tắt thở và đem nó qua nhiều đời nhiều kiếp. cho nên đem nó đi như vậy, cho nên đời sống khi nào cũng bị trược, và những người đó bị gọi là chúng sinh trược. Tức là chúng sinh ở những cái đời đó nó bị trược như vậy. Và mệnh trược do vì như vậy mà có những cái quả báo của trường thọ hay đoàn mạng, chết non hay là sống già, nó tùy theo cái chênh lệch như vậy mà người ta không có một cái mạng sống nhất định, mà không ai biết rằng là cái mạng sống của mình chấm dứt lúc nào. Không phải ở những cõi thiên hay là ở những cõi khác, mà cái mạng sống của những thế giới đó họ kiểm soát được, hoặc là họ biết được cái triệu chứng. Chẳng hạn trên chư thiên, như trong kinh Địa Tạng này nói, một khi chư thiên mà ngũ suy tướng hiện, ngũ suy tướng hiện ở chư thiên có năm cái tướng suy nó hiển hiện ra. Nói ví dụ vậy, chẳng hạn như là bắt đầu hôi, thiên không có hôi mà bắt đầu người tự nhiên hôi hám đó, rồi hoa nó héo, nó vân vân, có những cái tướng suy mão miếc này kia nó lệch lạc này, thì như vậy nó, thì khi những cái tướng suy đó nó hiện nó, thì chư thiên nó biết là chư thiên nó sắp chết, tức là hết phước ở cõi trời. Và một khi một chư thiên nào sắp hết phước ở cõi trời như trong kinh Địa Tạng dạy, thì thiên chủ đó nên đảnh lễ, nên cúng dường, nên trì niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, thì ngũ suy tướng hiện nó mất, thì chư thiên nó có thể kéo dài mạng sống. Và như vậy thì Địa Tạng không phải chỉ có cứu độ những chúng sinh ở dưới địa ngục nhất thiền đề, mà còn cứu độ cả chư thiên và cứu độ cả cõi người. Đó là cái Đức Phật bảo giao phó cho Địa Tạng Bồ Tát. Thế thì mình biết như vậy thì mình có một cái kinh nghiệm để mà mình hiểu rằng là cái nguyện lực đó là cái mạnh nhất, nên khi hành Phật sự thì phải bổ sung cái nguyện nó cho nhiều, lập đi lập lại cái nguyện nó cho nhiều. Và trong khi làm việc Phật sự, gặp những cái cảnh trái ngang, gặp những cái cảnh gì á, thì phải theo trong kinh nói là thấy những cái cảnh gì nghịch cảnh, thấy những cảnh khốn khó, thấy những cảnh khó vượt qua nổi, thì cái người tu Bồ Đạo khi nào cũng phải thấy như vậy, phải suy nghĩ. Thì suy nghĩ làm thế nào mà tôi độ thoát, tức là tôi vượt ra khỏi những cái cảnh như vậy, tôi không bị nản chí, tôi không bị sờn lòng, tôi không bị đau khổ, tôi không bị phiền não, và làm thế nào cho những người xung quanh tôi cũng đều được giống như vậy. Nghĩ như vậy rồi thì liền phải phát tâm, phải lập nguyện là tôi phải làm sao mau mau tu tập để khiến cho tôi và tất cả chúng sinh này đều không bị rơi vào cảnh ngộ nơi trên. Cho nên nhất định củng cố cái nguyện lực đó cho mạnh, bền bỉ, không bỏ không thất, quyết định tiếp tục hành cái sức đại nguyện đó. Bồ Tát nó phải thấy như vậy. Còn nếu mà không thấy như vậy thì chung cục vẫn không hành được Bồ Tát Đạo, vẫn không cách gì hành được hết. Cho nên nguyện là cái quan trọng nhất. Hôm khi hành Bồ Tát Đạo như vậy thì có lẽ phải đề hình của Ngài Địa Tạng ra mà chiêm ngưỡng và đảnh lễ mỗi đêm, không lui sụt. Xong đi đứng nằm ngồi gì thầy đều phải trì tụng tịnh hạnh phẩm hoặc là nguyện hành phẩm. Thì có trì tụng những cái phẩm như vậy để nhắc đi nhắc lại cái tinh thần của Địa Tạng là không xả chúng sinh trong một giây phút. Chứ đứng nằm ngồi gì cũng nghĩ vì chúng sinh. Thế thì nói là Địa Tạng phát nguyện lâu như vậy, thành được bậc Đại Bồ Tát lâu như thế đó. Cho nên vì như vậy mà này Văn Thù Sư Lợi, khoai thần và thệ nguyện của vị Bồ Tát này không thể nghĩ bàn. Cho nên trong đời sau, nếu có người thiện nam thiện nữ nào nghe đến danh tử, danh xưng, danh cái tên của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thì hoặc là khen ngợi, hoặc là chiêm ngưỡng, đảnh lễ, hoặc xưng danh hiệu, hoặc cúng dường, nhẫn đến vẽ khắc hay là sơn hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, từ người đó sẽ được 100 lần sinh lên cõi trời Đao Lợi và vĩnh viễn không còn bị xoa xa vào cái chốn ác đảo nữa. Giờ đây thì mình biết rằng là ở bên Trung Quốc nơi Cửu Hoa Sơn họ đang tiến hành xây một cái tượng 99 mét công đức lớn lắm, công đức to lớn vô cùng. Đáng tiếc rằng là ở bên Việt Nam mình chưa bao giờ được một cái nhân duyên nào để xây cất một cái pho tượng nào cho nó vĩ đại, cho nó lớn. Chẳng hạn như là bây giờ một pho tượng Di Lặc khổng lồ đang được kiến thiết xây dựng ở bên Bồ Đề Đạo Tràng, cao đến 150 mét, Tây Tạng làm. Tức là Tây Tạng, Tàu, Nhật, họ thi nhau mà tạo tượng Phật. Mà tạo như vậy nó cũng có nhiều cái kết quả ghê lắm, nhưng phải có kết quả. Cái đó nó làm cho tôi có một cái kinh nghiệm, bất cứ một người Phật tử nào khi họ đến trước những pho tượng khổng lồ như vậy, họ đều bị chấn động. Họ đều phát sinh tâm cung kính. Đó. Không dám coi thường, tự nhiên nhìn thấy cái tượng đó, tự nhiên nó bị chấn động. Cũng như có một Phật tử ở bên Hoa Kỳ, khi mà đến chỗ Linh Sơn Đạo Tràng, pho tượng Phật cao 88 thước đứng sừng sững ở trong núi, thì xung ở dưới là một ngôi chùa đang được xây cất. Pho tượng nó thực chất cao, nếu mà mình đứng dưới đất nhìn lên là 160 mét, nhưng từ đỉnh đầu cho đến bàn chân Phật thì là 88 thước, không kể đài sen, không kể cái tòa tháp cao lên, và không kể nó được xây trên một cái gò núi cao nữa. Thành ra như vậy tính ra là 160 mét, thì Quy Nguyên có tới phải không? Đó, thì một vị Phật tử bên Hoa Kỳ khi bước xuống xe đi ngay sau lưng tôi đã thốt lên một cái lời lẽ sừng sốt mà khi tôi đi đằng trước tôi nghe rồi. Trời ơi, không bao giờ mà con quên được cái hình ảnh này nữa. Tôi thấy nó đập vào mắt, nó chấn động, thấy pho tượng khổng lồ uy nghi sừng sững như vậy, tự nhiên tâm địa nghĩ của mình nó bị rung rinh và rung chuyển hết. Và hai nữa, người ta có thể nhìn thấy những cái pho tượng như vậy, người ta phát những cái tâm rộng lớn ghê lắm. Và chưa kể rằng những pho tượng nó không những làm lợi lạc cho tâm linh, còn lợi lạc cho vật chất. Bởi vì thực sự mà nói, một pho tượng khổng lồ được xây dựng lên như vậy đó, là tạo ra bao nhiêu công ăn việc làm cho vô số người, mà không phải chỉ là trong lúc kiến thiết xây dựng pho tượng, và sau đó khi pho tượng được hoàn thành, bao nhiêu người đến, hotel và khách sạn được dựng lên xung quanh, và bao nhiêu dịch vụ nuôi sống bao nhiêu mạng người. Nghĩa là công đức đó không phải là chỉ có nuôi trưởng dưỡng tinh thần, mà còn trưởng dưỡng cả vật chất nữa, phải nuôi nâng hết, tức là giúp cả thân cả tâm. Cho nên vì như vậy mà người nào mà nhìn thấy mà ca ngợi và tán thán, là phát sinh một cái đức tin nơi chư vị Bồ Tát đó, tự phát sinh một cái đức tin, tin phục gì vậy? Tin phục ở nơi một cái lực, một cái nguyện, một cái hành của chư vị Bồ Tát đó, là một người có một cái ý hướng tin dựa vào trong một cái thiện pháp. Và vì một người có xu hướng hướng đến thiện pháp thì người đó, do vì như vậy sẽ trong tương lai sẽ có thể có được những cái quả của thiện quả, đó là những cái quả báo, những cái công đức tốt đẹp. Và Đức Phật còn nói tiếp rằng: này Văn Thù Sư Lợi, trải qua bất khả thuyết, nghĩa là những cái số kiếp không thể nói được, lâu xa về trước, tiền thân của Địa Tạng Bồ Tát là một vị trưởng già. Và lúc đó vị trưởng già này gặp một Đức Phật trong quá khứ, hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Sư tử phấn tấn này là tượng trưng cho tinh thần dõng mãnh. Sư tử phấn tấn này tượng trưng cho tinh thần của hùng lực, mà cụ túc hoàn hạnh là đầy đủ tất cả các hạnh, là tượng trưng cho đại hạnh. Và đại hạnh đó thì không lìa đại nguyện, tại vì như hồi nãy tôi nói, hạnh nào cũng là hạnh, mà hạnh của nguyện, tức là mình hành những điều gì, mình chỉ hành những cái điều mà mình nguyện. Cho nên có đại nguyện tự nhiên có đại hạnh. Vì như vậy đó mà vị trưởng già này thấy Đức Phật đó tướng mạo tốt đẹp, nhìn phước trang nghiêm, nhìn có cái phước huệ để nhiếp phục chúng sinh. Cho nên có nhiều vị Bồ Tát ra đời biến hiện đủ thứ thân, có khi biến hiện những cái thân tướng trang nghiêm cực kỳ, và khiến cho chúng sinh nhìn thấy tự nhiên phát tâm quy kính. Có rất nhiều vị như vậy, và có nhiều khi hiện thân quỷ vương để trừng phạt, để nạt nộ, để mà dẫn dắt những chúng sinh mà thích đấu tranh, thì phải hiện hình quỷ vương nện cho một trận cho thất kinh hồn vía thì bây giờ mới trị được. Còn những chúng sinh nào mà hiểu biết thì hiện những tinh thần hiểu biết, dùng những lời lẽ hiểu biết để mà giáo hóa. Chẳng hạn như là ngay chính cụ Nhân Đức Phương Trưởng của núi Cửu Hoa cũng vậy. Không cần thuyết pháp, không cần gì hết, nhìn cái tướng, cái dung mạo, nhìn thấy cũng tự nhiên mình cũng sinh tâm cung kính. Nhìn cái uy nghi nó của ông cụ, tuy là già lớn nhưng mà năm nay cụ 74, 75 gì đó. Nhưng mà từ khi khởi cái chương trình xây địa tạng đó thì cụ yếu hẳn đi. Tôi hỏi cái thầy tỷ già nó, tại cụ lo nghĩ, cụ sợ, cụ lo nghĩ phải làm hoàn thành đó. Thành ra tuổi già rồi mà cụ lo nhiều quá, thành ra sức khỏe có bị ảnh hưởng. Thế thì bạch hỏi Đức Phật tu hành nguyện gì mà được những cái tướng phước báo như vậy. Mà bây giờ sư tử phấn tấn cụ túc mà thành Như Lai mới bảo với trưởng già là muốn được cái thân tướng như vậy á thì phải trải qua một thời gian lâu xa độ thoát tất cả những chúng sinh bị khốn khổ, độ thoát được vô lượng chúng sinh như vậy thì mới được. Và khi trưởng già nghe xong thì phát nguyện liền, từ nay cho đến tột số chẳng thể kể xiết ở đời sau, tức là tận vị lai kiếp đó, con vì những chúng sinh khổ trong sáu đường giảng bày cho họ phương tiện, làm cho họ được giải thoát tất cả, rồi con mới chứng thành Phật đạo. Bởi vì trưởng già đó phát nguyện trước một Đức Phật ở quá khứ, và phát nguyện rộng lớn như vậy, đến nay đã trải qua 100.000 muôn ức vô số bất cả thuyết kiếp, vẫn còn gìn giữ cái nguyện độ tận chúng sinh mới thành Phật đạo. Cho nên vì vậy vẫn còn là một vị Bồ Tát. Thế nên Đức Phật đang nói tới những cái quá khứ của địa tạng. Lại nữa, lâu lắm rồi, trong cái quá khứ trước đây có một Đức Phật ra đời hiệu là Sắc Hoa Đựng Tự Tại Như Lai. Đức Phật này thọ đến 400.000 muôn ức vô số kiếp trong thời tượng Pháp. Thời tượng Pháp là Phật Pháp chia làm 3 giai đoạn, là thời chính Pháp, tượng Pháp và mạt Pháp. Chính Pháp đó là ra đời có Phật, có Pháp và có Thánh Tăng. Tức là khi mình ngồi dự cái đại hội ở cung trời Đao Lợi này là mình ở trong thời chính Pháp, là nơi thời đó có Phật, có Pháp, có Tăng. Và khi mình ra đời vào cái thời chính Pháp đó, thì có tệ lậu như thế nào đi chăng nữa đó cũng chính sơ quả hoặc là sơ địa. Cho nên thế mình cứ có nhân duyên với Phật Pháp mà vào cái thời chính như vậy, mà vào đích mình mà được nghe Đức Phật thuyết Pháp, thì mình sẽ không bao giờ cần phải mở một cái khóa thứ hai vào sang năm hết, thì chứng quả hết trơn, thì không có cần phải khóa hai, khóa ba gì hết đó. Chỉ cần một thôi nếu mà gặp được Đức Phật. Thế thì bây giờ trong thời tượng Pháp, tức là dĩ nhiên là thời mà chỉ còn Pháp và Tăng mà không có Phật, tức là Phật Niết Bàn, tức là Phật vắng bóng, khuất bóng, thì bây giờ gọi là tượng. Nhưng mà cho đến thời mà tượng Pháp lâu ngày rồi đó, thì giáo Pháp của Đức Phật mất dần, thì gọi là thời mạt Pháp. Và thời mạt Pháp thì Phật thì Niết Bàn rồi, giáo Pháp thì chẳng còn ai hiểu gì nữa hết. Tăng thì còn, nhưng mà là phàm Tăng, tức là Phật Pháp cũng không hiểu. Thì như thế gọi là thời kỳ mạt Pháp. Mình ta còn là sống trong thời kỳ mạt Pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì bây giờ trong thời tượng Pháp đó có một người nữ dòng Bà La Môn nữ. Cô này phước rất là nhiều, cho nên tướng mạo đi đứng lúc nằm ngồi, tướng mạo đoan chính lắm, đi đứng lúc nằm ngồi gì cũng có chư thiên theo hộ vệ, ai nhìn thấy cũng đều kính trọng. Nhưng mà bà mẹ của cô Bà La Môn nữ này thì là tà kiến vô cùng. Bà này khinh chê ngôi Tam Bảo, mê tín theo tà đạo, tà giáo mà chê bai Tam Bảo. Cho nên mặc dù rằng là thánh nữ, tức là Bà La Môn nữ này hết lòng khuyên nhủ bà mẹ, nhưng mà bà mẹ không có chịu nghe theo lời khuyên nó để mà sinh chính kiến. Rồi chẳng bao lâu thì bà này hết tuổi thọ, mất đi và sinh vào vô gián địa ngục. Thì thánh nữ biết rằng mẹ mình khi còn sống không tin nhân quả và hay theo tà thuyết, cho nên biết trước là bà mẹ của mình thế nào cũng phải rơi vào đường dữ. Vì vậy thánh nữ này bèn bán nhà đất, sắm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng, rồi đem cúng dường tại các chùa tháp thờ Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương. Trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương
Castro rất là oai nghi, đủ mọi tôn nghiêm. Thánh nữ chiêm bái tượng của Đức Phật lại càng sinh lòng kính ngưỡng, tự nghĩ thầm rằng Đức Phật là đấng đại giác đủ tất cả trí tuệ. Nếu Đức Phật còn trụ ở đời thì khi mẹ con mất, con đến bạch hỏi Phật chắc thế nào cũng rõ mẹ con sinh vào chốn nào. Nghĩ đến đó, thánh nữ tủi thân mà rơi lệ, ngồi ngắm nhìn tượng của Như Lai mãi không thôi. Thì bỗng nghe từ trên hư không có tiếng bảo rằng: thánh nữ đừng có bi ai lắm, nay ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ của mẹ ngươi. Thánh nữ chắp tay hướng lên hư không mà tạ rằng: đức thần linh nào đó giải bớt lòng sầu lo của tôi. Từ khi mẹ tôi mất đến nay, tôi thương nhớ ngày đêm không biết đâu để hỏi rõ mẹ tôi thác sinh về chốn nào. Trên hư thông có tiếng bảo rằng: ta là Đức Phật quá khứ giác hoa định tự tại Vương Như Lai mà cô đang chiêm bái. Thấy cô thương nhớ mẹ trội hơn thường tình của chúng sinh, cho nên tôi nay chỉ bảo cho cô rõ. Thánh nữ nghe xong giật mình té xỉu, những người đứng bên vội vàng đỡ dậy. Một lát sau thánh nữ tỉnh lại rồi bạch trên hư không rằng: cúi xin Đức Phật xót thương bảo ngay cho con rõ chỗ thác sinh của mẹ con. Nay thân tâm của con cũng sắp chết mất. Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai bảo thánh nữ rằng: cúng dường xong, mau mau trở về nhà, ngồi ngay thẳng nghĩ tưởng tới danh hiệu của ta, thời sẽ biết chỗ thác sinh của mẹ. Thánh nữ làm y như vậy. Rồi bỗng nhiên thấy tự nhiên thân của mình đến một bờ biển kia, nước biển thì sôi sùng sục. Trong đó có rất nhiều thú dữ, thân thể toàn bằng sắt bay nhảy trên mặt biển, chạy rảo bên này xua đuổi bên kia. Thấy những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muôn, thoạt chìm thoạt nổi ở trong biển, bị các thú dữ giành nhau ăn thịt. Các thú dữ bằng sắt bay ở trên cào cấu cắn xé, ở dưới thì bơi lặn chạy trốn. Mà ở trong một biển sôi sùng sục, nghĩa là các chúng sinh khi mà qua cái biển đó, nhúng vào biển đó thì giống như là mình mà nhảy vào cái lò nước sôi, da thịt nó đều bị phỏng, bị tuột, bị bung ra. Nhưng mà ở địa ngục thì cứ bung ra thì nó lập lại, rồi bung ra nó lập lại, cứ phải chịu như vậy, nó chết không được, sống không xong, thì gọi là những cái cảnh của vô gián. Và rồi đâu có phải chỉ chịu cái cảnh của dầu sôi lửa bỏng, lại còn chịu cả bao nhiêu những loài thú bắt ăn, mà nó cứ mổ ăn, chết rồi thì lại sinh liền. Sinh xong là chết tức khắc, và cứ như vậy mà chết sinh trong một giây, trong một phút, trong một ngày, không biết cơ ma nào lần sinh và lần tử ở địa ngục. Tài thấy dạ xoa hình thù lạ lùng, hoặc nhiều tay, nhiều mắt, nhiều chân, nhiều đầu, răng nanh chĩa ra, bén nhọn rừng gươm, lùa những người tội gần thú dữ, rồi quỳ lại trục bắt người tội, túm quắp đầu chân người tội, hình trạng muôn thứ lạ lùng mà ghê gớm, khiến thánh nữ cũng chẳng dám nhìn lâu. Đang thánh nữ bây giờ nhờ nương vào sức niệm Phật, cho nên trong lòng chấn tĩnh. Và một vị quỷ vương xuất hiện, vị quỷ vương này là vô độc quỷ vương, đến cúi đầu nghinh tiếp và hỏi thánh nữ rằng: hay thay Bồ Tát, ngài có duyên sự gì đến chốn này? Tại sao vô độc lại không có đón thánh nữ với chĩa ba hay là với dầu sôi lửa bỏng mà lại ra gọi là Bồ Tát? Là bởi vì đây, thánh nữ hỏi quỷ vương rằng đây là chốn nào. Quỷ vương vô độc đáp rằng đây là từng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Vi. Núi Thiết Vi là trung tâm của địa ngục. Thánh nữ hỏi rằng tôi nghe trong Thiết Phi có địa ngục, việc ấy có đúng không? Vô độc đáp rằng việc đó đúng như vậy. Thánh nữ hỏi rằng tôi làm thế nào đến được địa ngục đó? Vô độc đáp rằng nếu không phải sức oai thần, nếu không